Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ hai 11 tháng 3 sẽ bắt đầu với mục giáo hội tuần qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức cha Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil. Và sau cùng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của chị Elian Hardy về ơn gọi được Đức Chúa Giêsu Kitô tuyển chọn làm hiền thê. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi mục giáo hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 3, Hội nghị đoàn đã tiến hành 9 phiên họp để chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng mới và đã quyết định bắt đầu mật nghị từ ngày mai 12 tháng 3. Trước đó, ngày mùng 1 tháng 3, Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano đã chính thức gửi thư triệu tập các Hồng Y về Roma. Số Hồng Y hiện diện trong phiên khoáng đại đầu tiên gồm 142 vị trên tổng số 206 vị thuộc Hồng Y đoàn. Trong số các Hồng Y hiện diện có 103 cử tri. Con số này đã lên tới đủ 115 vị sau khi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đến Roma chiều ngày thứ Năm mùng 7 tháng 3 và bắt đầu dự phiên nhóm thứ 6 vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Với sự hiện diện của Đức Hồng Y Việt Nam, Đức Hồng Y Sonano, niên trưởng Hồng Y đoàn đã đề nghị các Hồng Y bỏ phiếu trong phiên họp thứ 8 chiều ngày 8 tháng 3 để ấn định ngày bắt đầu mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng mới, chiếu theo khoản số 37 mới của Tông Hiến về việc bầu vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ. Khi bắt đầu tham dự các phiên họp chuẩn bị, các Hồng Y đều phải tuyên thệ giữ kín mọi sự liên quan đến việc bầu giáo hoàng, chiếu theo điều số 12 trong Tông Hiến Mục Tử của Toàn thể Đoàn Thiên Chúa về việc bầu giáo hoàng. Trong phiên họp đầu tiên sáng ngày 4 tháng 3, các Hồng Y đọc chung công thức tuyên thệ, rồi từng vị tiến đến trước bàn chủ tọa đặt tay trên sách phúc âm thề tuân giữ quy luật giữ bí mật. Chiều ngày 4 tháng 3, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, theo truyền thống, đã đảm trách bài suy niệm thứ nhất trước Hồng Y đoàn. Bài thứ hai sẽ được Đức Hồng Y Prospero Greg, 88 tuổi, dòng thánh Augustino người Manta, trình bày khi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Trong các phiên họp chuẩn bị đã có hàng trăm Hồng Y lên tiếng phát biểu về các nhu cầu của giáo hội và những thách đố mà vị giáo hoàng tương lai phải đương đầu, hoạt động của giáo triều Roma, tương quan giữa tòa thánh và các hàng giám mục. Vấn đề đối thoại liên tôn, công bằng, xã hội, đại kết, vai trò phụ nữ trong giáo hội, tái truyền giảng tin mừng, v.v. Thời gian phát biểu được ấn định là không quá 5 phút.
Trong phiên họp sáng ngày 5 tháng 3, Hồng Y đoàn đã thông qua điện văn để Đức Hồng Y Niên trưởng Sodano gửi đến Đức Nguyên Giáo Hoàng, Biển Đức 16, đang ngụ tại Castel Gandolfo. Trong điện văn, các Hồng Y đồng thanh kính gửi Đức Thánh Cha lời chào kính mến, tái bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể sứ vụ Phêrô sáng ngời của Ngài và vì tấm gương mục tử quảng đại ân cần của Đức Thánh Cha đối với thiện ích của giáo hội và thế giới. Lòng biết ơn của các Hồng Y cũng muốn đại diện cho lòng cảm tạ của toàn thể giáo hội vì công việc không biết mệt mỏi của Đức Thánh Cha trong vườn nho của Chúa. Sau cùng, các thành viên Hồng Y đoàn tín thác nơi lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho các vị và cho toàn thể hội thánh. Các hoạt động của Hồng Y đoàn chuẩn bị bầu giáo hoàng được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. có hơn 5.000 ký giả từ 65 quốc gia đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để theo dõi và tường thuật. Hàng ngày, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, vẫn mở cuộc họp báo về các hoạt động của Hồng Y Đoàn và việc chuẩn bị cho việc bầu giáo hoàng. Những ngày đầu, nhiều Hồng Y thường trả lời phỏng vấn của báo giới, và đặc biệt là 11 Hồng Y Hoa Kỳ vẫn mở cuộc họp báo tại trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, chiều ngày 6 tháng 3, các Hồng Y Mỹ quyết định hạn chế tiếp xúc với giới báo chí theo yêu cầu của Hồng Y Đoàn. Trong một điện thư gửi đến giới báo chí hôm 6 tháng 3, nữ tu Mary Ann West, giám đốc về quan hệ với giới truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, thông báo quyết định trên đây và nói rằng, trong khóa họp toàn thể của Hồng Y Đoàn đã có vị bày tỏ lo âu vì sự rò rỉ những tin tức mật được đăng tải trên báo chí Italia. Như một biện pháp phòng ngừa, các Hồng Y đã quyết định không trả lời các cuộc phỏng vấn nữa. Trong một điện thư thứ hai, gửi đi cùng ngày 6 tháng 3, nữ tu Mary Ann West viết, các Hồng Y Hoa Kỳ quyết tâm thực thi sự minh bạch và vui lòng chia sẻ với giới truyền thông và công chúng những nhận định tổng quan về công việc của các vị để thông tin, đồng thời bảo đảm tính chất kín đáo khóa họp của các Hồng Y. Có 11 Hồng Y cử tri người Mỹ và các vị là nhóm đông thứ hai sau các Hồng Y người Ý. Ngoài ra, có một vài Hồng Y Mỹ cũng về Roma dự hội, mặc dù đã quá 80 tuổi và không còn quyền bầu giáo hoàng. Không có nhóm Hồng Y nước nào khác mở các cuộc họp báo như các Hồng Y Mỹ. Nhiều quan sát viên tỏ ra ngạc nhiên vì việc các Hồng Y Mỹ sẵn sàng trả lời phỏng vấn như vậy và nhắc lại rằng, trong thời kỳ chuyển tiếp từ sau lễ an táng Đức John Paul II hồi năm 2005, Hồng Y Đoàn cũng đề ra chính sách không trả lời phỏng vấn.
Lúc 5 giờ chiều ngày 6 tháng 3, hơn 100 Hồng Y cùng với khoảng 1.000 tín hữu đã tham dự buổi cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới. Buổi cầu nguyện diễn ra tại nhà nguyện ngay tòa Thánh Phêrô ở phần đầu đền thờ Thánh Phêrô và do Đức Hồng Y Angelo Comastri giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự. Phần đầu buổi cầu nguyện, các Hồng Y và mọi người đã đọc kinh Mân Côi bằng tiếng Latin với phần sướng các mầu nhiệm mùa mừng bằng tiếng Ý. Tiếp đến là nghi thức đặt mình Thánh Chúa, thờ lạy trăng thinh lặng trước khi hát kinh chiều và phép lành mình Thánh Chúa. Trong số các ý nguyện được sướng lên, các Hồng Y đã cầu xin Thiên Chúa là đấng ban Đức Kitô như mục tử đoàn chiên của Ngài, luôn giúp dân Chúa có được những mục tử tuân phục và chuyên cần mà dân Chúa cần có. Buổi cầu nguyện kéo dài 1 giờ 15 phút với các bài thánh ca về Đức Mẹ.
Các Hồng Y đến Roma dự các phiên họp toàn thể cư ngụ tại các địa điểm khác nhau, trừ những vị vốn ngụ tại Vatican. Tuy nhiên, khi bắt đầu mật nghị, các vị cư ngụ tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican gồm 131 căn hộ. Các vị bốc thăm để nhận phòng, và trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng, các Hồng Y cử tri không được tiếp xúc với bên ngoài bằng bất kỳ phương tiện nào. Mặt khác, từ lúc 1 giờ trưa ngày 5 tháng 3, nhà nguyện Sistina bắt đầu đóng cửa đối với công chúng để chuẩn bị làm nơi mật nghị bầu giáo hoàng. Đây là lần thứ 25 trong lịch sử nhà nguyện Sistina được dùng làm nơi bầu người kế nhiệm Thánh Phêrô. Một toán 40 nhân viên dưới sự điều động của kỹ sư Paolo Sagretti chuẩn bị 115 ghế ngồi có gắn tên mỗi Hồng Y cử tri, 12 bàn nhỏ đặt ở hai bên, trước bàn thờ chính có đặt một bàn để 3 bình phiếu trên đó, bên cạnh là giá sách phúc âm để các Hồng Y đặt tay tuyên thệ. 3 bình này mới làm dưới triều đại Đức John Paul II với kiểu tân thời và hình ảnh trên đó. 1 bình thu phiếu, 1 bình đựng các phiếu đã mở ra và được đọc lên. Và sau cùng là bình dành để thu phiếu của các Hồng Y bị đau yếu. Có 3 Hồng Y đến tận phòng các vị ở nhà trọ Santa Marta để nhận phiếu. Các công ty du lịch cho biết việc đóng cửa nhà nguyện Sistina trong thời gian chuẩn bị và bầu giáo hoàng làm cho nhiều du khách hủy bỏ chuyến đi Roma.
Trong thời kỳ chuẩn bị bầu giáo hoàng, tòa thánh ở dưới quyền cai quản của Hồng Y Đoàn, đây cũng là dịp dư luận đặc biệt chú ý đến các khía cạnh liên quan đến các Hồng Y. Trong các phiên họp toàn thể, các cuộc rước phụng vụ cũng như trong nhà nguyện Sistina nơi bầu giáo hoàng, mỗi Hồng Y đều có một chỗ và mỗi vị biết chỗ của mình. Tại Vatican, điều này gọi là precedenza, thứ tự ưu tiên, và không liên hệ bao nhiêu với tầm quan trọng của công việc hàng ngày mà vị Hồng Y làm, hoặc tầm mức địa phận mà các vị đảm trách. Các Hồng Y được phân thành ba đẳng phẩm trật, các Hồng Y giám mục, các Hồng Y linh mục và các Hồng Y phó tế, tương ứng với ba đẳng giáo sĩ xưa kia tham gia việc bầu giám mục Roma, đó là các giám mục thuộc các giáo phận phụ cận Roma, các cha sở tại Roma và sau cùng là các phó tế đặc trách các dịch vụ khác nhau của giáo phận. Đó cũng là thứ tự các chỗ ngồi của Hồng Y tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, nơi mà các Hồng Y thế giới nhóm họp trong những ngày qua. Đó cũng sẽ là thứ tự các vị khi đi rước cử hành thánh lễ mở đầu mật nghị bầu giáo hoàng mới và vị trí chỗ ngồi của các vị trong nhà nguyện Sistina. Bốn vị Hồng Y thượng phụ của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương như Maronit bên Liban, công giáo Copt ở bên Ai Cập, Siro Malaba và Siro Malankara bên Ấn Độ, các vị đứng sau các Hồng Y giám mục nhưng đứng trên các Hồng Y linh mục. Các Hồng Y giám mục là những vị có hiệu tòa là sáu giáo phận phụ cận Roma và Đức Hồng Y niên trưởng Angelo Sodano thì mang thêm tước hiệu là giám mục giáo phận Ostia. Các Hồng Y linh mục hầu hết là giám mục của các giáo phận lớn trên thế giới, trong khi các Hồng Y phó tế hầu hết là các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong mỗi đẳng, các Hồng Y được xếp thứ tự theo thời gian bổ nhiệm, nhiều khi chỉ cách nhau vài giây đồng hồ. Chẳng hạn Đức Hồng Y Thomas Collins, Tổng giám mục Toronto, Canada, đứng trước Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Vì khi bổ nhiệm hai vị trong công nghị ngày 18 tháng 2 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã xướng tên của Đức Hồng Y Collins trước Đức Hồng Y Dolan, và sở dĩ ngài làm như vậy là vì Đức Hồng Y Collins thụ phong giám mục năm 1997, trong khi Đức Hồng Y Dolan thụ phong giám mục 4 năm sau đó. Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn đứng thứ 44 trong danh sách 115 Hồng Y cử tri. Ngài đứng sau Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng giám mục giáo phận Zagreb, thủ đô Croat, và đứng trước Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp.
Trong số 6 Hồng Y giám mục hiện nay, chỉ có 2 vị dưới 80 tuổi được vào mật nghị bầu giáo hoàng, đó là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng Y Tarcisio Bertone là Hồng Y nhiếp chính. Đức Hồng Y Sodano chủ tọa các phiên họp toàn thể của Hồng Y đoàn để chuẩn bị mật nghị, nhưng ngài đã 85 tuổi nên không có quyền vào mật nghị. Khi vào mật nghị tới đây, thì người đứng đầu các Hồng Y và có nhiệm vụ hỏi vị đắc cử giáo hoàng xem có chấp nhận việc bầu cử hay không chính là Đức Hồng Y Re, vì ngài là người kỳ cựu nhất trong hai Hồng Y đẳng giám mục. Thứ tự ưu tiên như thế cũng xác định một trong những vai trò đặc biệt của các Hồng Y. Vị Hồng Y trưởng đảng phó tế hiện nay là Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, được phong Hồng Y hồi năm 2003. Ngài có nhiệm vụ tiến lên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô để loan báo cho thế giới biết tên vị giáo hoàng mới. Ngài sẽ bắt đầu bằng câu Habemus Papam, chúng ta đã có một vị giáo hoàng, và cho biết tên của vị đó. Vị Hồng Y đứng cuối cùng là Đức Hồng Y James Harvey, người Mỹ, giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và nguyên là chủ tịch phủ giáo hoàng. Đi liền trước ngài là Đức Hồng Y João Brás de Avis, tổng trưởng bộ các dòng tu. Cả hai vị đều thuộc đảng phó tế.
Hồi mật nghị Hồng Y tháng 4 năm 2005 bầu Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, cũng có 115 Hồng Y cử tri, nhưng tính tuổi trung bình thì các Hồng Y cử tri trong mật nghị lần này lớn tuổi hơn các Hồng Y lần trước là 3 tháng. Tính đến ngày 7 tháng 3 vừa qua, tuổi trung bình của 115 hồng y cử tri sắp vào mật nghị là 71 tuổi và 7 tháng. Trong số các vị có 5 hồng y ở lứa tuổi 50, 38 vị ở lứa tuổi 60 và 71 vị ở lứa tuổi 70. Vị cao niên nhất trong số các hồng y cử tri lần này là Đức Hồng Y Van Ter Casper, 80 tuổi, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài đã tròn 80 tuổi vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, nhưng không bị mất quyền bầu giáo hoàng, vì khi Tòa Thánh bắt đầu chống vị tối ngày 28 tháng 2, ngài chưa tròn 80. Vị trẻ nhất trong số các cử tri lần này là Đức Hồng Y Pazelios Clemin Thotunkal, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malankara bên Ấn Độ. Hồi mật nghị năm 1978 bầu Đức John Paul II, tuổi trung bình của các Hồng Y cử tri thấp hơn, chỉ có 67 tuổi. Trong số 115 Hồng Y cử tri mật nghị sắp tới, có 42 vị do Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm và đã tham dự mật nghị bầu giáo hoàng cách đây gần 8 năm, trong đó có Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. 58 Hồng Y còn lại do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm. Hơn 35% Hồng Y cử tri hiện nay là những người đang hoặc đã làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh. Phần lớn các Hồng Y còn lại là những vị đang cai quản các giáo phận trên thế giới.
Xét về quốc tịch, 115 hồng y cử tri đến từ 48 quốc gia, tức là ít quốc tế hơn so với mật nghị hồng y cách đây 8 năm, gồm 53 quốc tịch. Các hồng y Âu Châu vẫn chiếm đa số với 52%. Tiếp đến là 19 hồng y từ Mỹ Châu Latin, tương đương với 16,5%. 11 vị từ Phi Châu, tức là 9,5%. 10 hồng y từ Á Châu chiếm gần 9%. Nước Australia và Nam Thái Bình Dương chỉ có một hồng y cử tri duy nhất là Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục giáo phận Sydney. Xét về từng nước, thì nước Ý vẫn đông hồng y nhất với 28 hồng y cử tri, tức là đông hơn 8 vị so với lần bầu giáo hoàng cách đây 8 năm. Các hồng y người Ý chiếm 24% cử tri đoàn. Hoa Kỳ có 11 hồng y cử tri, giống như cách đây 8 năm. Tiếp đến, Tây Ban Nha, Brazil và Ấn Độ, mỗi nước có 5 hồng y cử tri. Pháp và Ba Lan, mỗi nước có 3 vị. Mexico và Canada, mỗi nước có 3 vị bầu giáo hoàng. Cũng nên nói thêm rằng, trong số 115 hồng y cử tri lần này, có 18 vị thuộc các dòng tu, tức là chiếm hơn 15% tổng số. Trong đó, đông nhất có 4 hồng y Đông Bosco, 3 hồng y dòng Francisco và 2 vị thuộc dòng Đa Minh.
Hôm 7 tháng 3 vừa qua, đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva và Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi bài trừ nhu cầu tình dục trẻ em trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trẻ em. Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng, cũng như trong mọi thị trường, mức cung thì theo mức cầu. Sở dĩ có nạn buôn bán trẻ em là vì có nhu cầu. Để phá vỡ thị trường ấy, chúng ta cần đối đầu và bài trừ những kẻ tiêu thụ muốn trả tiền cho các dịch vụ trẻ em. Hoạt động bài trừ này có thể hữu hiệu bằng cách đề ra và thi hành luật pháp trừng phạt nạn mại dâm hoặc là nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Song song với biện pháp trên đây, Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi phòng ngừa tệ nạn buôn trẻ em để dùng vào việc khai thác tình dục bằng cách chống lại nền văn hóa tiêu thụ vốn kích thích và cổ võ những ước muốn tình dục thiếu lành mạnh và thiếu trưởng thành, lôi kéo người tiêu thụ vào thị trường này. Cần phải nêu lên những câu hỏi hợp pháp như, tại sao nhiều du khách tìm kiếm những dịch vụ trẻ em như thế?
Hôm 6 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luis Sacco đã cử hành lễ nhậm chức tân thượng phụ giáo chủ công giáo Kandy tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của giáo hội này ở thủ đô Baghdad, Iraq. Đức tân thượng phụ Sacco năm nay 64 tuổi đã làm tổng giám mục giáo phận Kirkuk từ năm 2003. Ngài được công nghị các giám mục Kandy bầu lên tại Vatican ngày 31 tháng Giêng vừa qua, kế nhiệm Đức Hồng Y Emmanuel Karim Deli, 85 tuổi. Trong buổi lễ, Đức Thượng Phụ Sako hứa thăng tiến sự sống chung và đối thoại, đồng thời kêu gọi các tín hữu Kitô Iraq đừng rời bỏ quê hương. Ngài cảnh giác rằng nếu làn sóng xuất cư tiếp tục kéo dài, thì sẽ không còn tín hữu Kitô tại Trung Đông nữa. Kể từ tháng 6 năm 2004 đến nay, đã có hơn 72 thánh đường Kitô bị tấn công hoặc bị đánh bom ở Iraq. Đức Thượng Phụ Sako nhận định rằng, những năm qua tại Iraq đầy những biến cố và nguy hiểm, và nay vẫn còn bóng đen sợ hãi, lo âu và chết chóc đe dọa nhân dân chúng ta. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi chúng ta yêu thương nhau và cộng tác cho thiện ích của Tổ quốc chúng ta. Máu và tàn phá đã quá đủ rồi, sự cao cả đích thực cần đạt được không phải bằng sự thống trị, nhưng bằng phục vụ và hy sinh để củng cố những gì là tốt lành, ngay chính và lương thiện. Tính đến cuối thập niên 1990, số các tín hữu Kitô tại Iraq là 1.400.000 người, nhưng nay chỉ còn gần nửa triệu. Gần 2/3 các tín hữu Kitô ở Iraq thuộc Giáo hội Công giáo Kandy. Trong lễ nhậm chức, Đức Thượng Phụ Sako cũng nói với họ rằng, tôi biết rõ những lo âu sợ hãi của anh chị em. Anh chị em hãy vượt thắng sợ hãi và đối diện với thực tại trong niềm tin và hy vọng. Anh chị em không phải là một thiểu số tại đất nước này. Các tín hữu Kitô hiện diện tại đây từ hơn 2.000 năm nay, một sự hiện diện quan trọng và là một chứng tá. Vừa rồi là những biến cố nổi bật trong giáo hội tuần qua. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức cha Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 23 tới 28 tháng 7 năm nay, Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro bên Brazil. Hiện đã có 3.500 bạn trẻ thiện nguyện bắt đầu làm việc cho công tác chuẩn bị, trên tổng số 63.000 thiện nguyện viên đã ghi danh. Ủy ban phối hợp liên tục tiếp xúc với các giáo xứ, giáo phận, các trường học, trung tâm thể thao thể dục và các tư gia để tìm chỗ trú ngụ cho hàng trăm ngàn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trên bình diện mục vụ, nhóm chuyên viên cũng đang soạn nội dung cẩm nang Ngày Quốc tế Giới Trẻ, là cuốn sách các bạn trẻ sẽ nhận được cùng với ba lô khi họ tới Rio de Janeiro. Sách gồm các bài đọc Kinh Thánh, Thánh Ca, cũng như phần Discipulos, là các gợi ý để người trẻ tiếp tục rao truyền tin mừng, cũng như mọi hướng dẫn cần thiết và địa chỉ của 300 địa điểm, nơi người trẻ sẽ theo dõi các buổi dạy giáo lý do các hồng y, tổng giám mục và giám mục đảm trách bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điểm quy tụ đầu tiên sẽ là bãi biển Copacabana, nơi người trẻ sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha và sẽ tham dự buổi đi đàng thánh giá trọng thể, dưới cái nhìn của tượng Chúa Cứu Thế Corcovado khổng lồ, giang tay chúc lành cho thành phố. Trong khi vùng Guaratiba, không xa trung tâm thành phố, là địa điểm diễn ra buổi canh thức và thánh lễ kết thúc do Đức Thánh Cha chủ sự. Trong khi hội chợ ơn gọi sẽ được tổ chức ở quảng trường chính Plaza Tiburcio, trong khu phố Urca, dưới chân đồi Pan de Sucero. Cũng không thiếu các chương trình đại nhạc hội giới trẻ, các buổi trình diễn ca nhạc và triển lãm nghệ thuật, tổng cộng có 400 đề nghị khác nhau. Riêng cuộc triển lãm theo gót Chúa Giêsu sẽ kéo dài từ ngày 11 tháng 6 đến 15 tháng 9 tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mượn của nhiều viện bảo tàng khác nhau, trong đó có cả Bảo tàng Viện Vatican và các Bảo tàng Viện Italia.
Brazil rộng hơn 8.515.000 cây số vuông, có 199 triệu dân, trong đó có 73.6% theo Công giáo, 15.4% theo Tin lành. Giáo hội Công giáo có 269 giáo phận và 9.504 giáo xứ. trên bình diện chủng tộc, gần 47,73% tổng số dân Brazil là người da trắng, 43,13% là người đa giống hay lai giống, 7,61% là người da đen, 1,09% là người gốc Á Châu và 0,43% là dân bản địa. Trong số các thành phố đông dân nhất có Sao Paulo gần 29 triệu, Rio de Janeiro gần 12 triệu, Belo Horizonte gần 6 triệu và thủ đô Brasilia gần 4 triệu. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, về biến cố quan trọng này. Trong các ngày cuối tháng Giêng đầu tháng 2 vừa qua, Đức cha đã hướng dẫn một phái đoàn các cộng sự viên về Roma nhóm họp với Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân và các cơ quan khác của Trung ương Tòa Thánh để thảo luận các chi tiết liên quan tới chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Bài phỏng vấn do phái viên Mimmo Muolo của Nhật báo Tương lai thực hiện số ra ngày 3 tháng 2 năm 2013. Bài phỏng vấn đã được thực hiện trước khi có tin từ nhiệm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày 11 tháng 2. Nhưng chắc chắn chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro vào tháng 8 sẽ có sự hiện diện của Đức Tân Giáo Hoàng. Thưa Đức Cha, đứng trước biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, Giáo hội Brazil tự giới thiệu như thế nào ?
Giáo hội tự giới thiệu như là một giáo hội lớn và hiệp nhất, hiện diện khắp nơi trong cuộc sống của dân chúng, và chú ý tới các người nghèo, dĩ nhiên là với các sắc thái khác nhau tùy theo từng vùng trong đất nước chúng tôi. Giáo hội vùng Amazonia miền Bắc thì khác với giáo hội ở miền Nam, nơi có nhiều người Italia, Đức và Ba Lan sinh sống. Trong vùng Đông Bắc thì tôn giáo bình dân sâu xa hơn, còn trong vùng Đông Nam, đặc biệt trong các thành phố lớn như Sao Paulo, vấn đề mà giáo hội phải đương đầu là khuynh hướng tục hóa. Nhưng nói chung, tôi tin là có thể nói rằng người dân Brazil vẫn còn có lòng đạo đức sâu xa và nó thấm nhập vào cuộc sống thường ngày, trong gia đình, cũng như trong công ăn việc làm, và nó khiến cho người dân có một cái nhìn tươi vui về cuộc sống.
Hiện tượng tục hóa, khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và nạn nghèo túng. Vấn đề nào trong ba vấn đề vừa nói trên đây khiến cho Hội đồng Giám mục và Giáo hội Brazil lo âu nhất, thưa Đức Cha?
Tệ nạn đầu tiên khiến cho chúng tôi lo âu nhất đó là nạn nghèo túng. Nó trở thành trầm trọng hơn vì sự cách biệt kinh tế quá lớn giữa các giai tầng giàu và các giai tầng nghèo. Nhưng ngày nay sự xa cách này có khuynh hướng giảm bớt. Và sự phát triển đang đến ngày càng rộng rãi hơn với các giai tầng khác. Ngoài ra chúng tôi còn phải đương đầu với một thứ đạo đức thiếu hiểu biết giáo lý sâu xa về giáo hội. Và thứ ba, đó là chúng tôi phải thừa nhận rằng trong các thập niên qua, giáo hội tại Brazil đã mất rất nhiều đất trong cuộc sống văn hóa và trong các đại học. Có lẽ chúng tôi đã không chú trọng đủ tới khía cạnh đáng được chú ý này. Bây giờ là lúc đối thoại trở lại với hàng lãnh đạo đất nước một cách có hệ thống hơn.
Như vậy, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có là một dịp tốt cả trong khía cạnh này nữa hay không, thưa Đức Cha?
Vâng, tôi xác tín là có, cả khi mọi sự tùy thuộc nơi mỗi giáo xứ và mỗi giáo phận sẽ tạo thuận lợi cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ như thế nào. Chính vì thế chúng tôi đã muốn trao ban cho biến cố này một đặc thái truyền giáo sâu đậm. Việc đối thoại với thế giới văn hóa là một phần của sứ mệnh này, và nó cũng có thể ích lợi để giúp giảm sự xa cách giữa người giàu và người nghèo.
Thưa Đức Cha, hiện tượng các giáo phái lan tràn có phải là một nguy cơ thực sự đối với giáo hội Brazil hay không ?
Các giáo phái đâm rễ tại những nơi mà giáo hội không gần gũi với dân chúng. Trong quá khứ, 80% dân chúng sống tại các vùng quê và có thói quen đến nhà thờ, cả khi có phải đi những đoạn đường rất xa. Ngày nay tình hình đã lật ngược, khuynh hướng duy đời, hiện tượng thành thị hóa, việc thành lập các khu phố ngoại ô lớn, nơi thường thiếu mọi sự, kể cả các nhà thờ, đã làm thay đổi các thói quen. Các giáo phái tới những nơi nào có người dân và họ khai thác sự thiếu hiểu biết giáo lý công giáo của nhiều tín hữu. Vì thế chúng tôi có bổn phận suy tư trở lại công tác mục vụ và đi tới tận cùng các vùng ranh giới các thành phố để dạy giáo lý cho tín hữu. Nói cách khác, hơn là lo lắng vì các giáo phái, chúng tôi phải xem chúng tôi có thể làm gì cho các anh chị em đã được rửa tội để củng cố đức tin của họ.
Trong các năm tới, nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhờ giải túc cầu quốc tế và Thế vận hội, Brazil sẽ là quốc gia được toàn thế giới chú ý. Các biến cố này có ý nghĩa gì đối với dân nước Brazil và chúng có thể đem lại các lợi ích nào, thưa Đức Cha?
Tôi hy vọng rằng từ các biến cố vĩ đại này nảy sinh ra việc trách nhiệm hóa hàng lãnh đạo để họ thăng tiến thiện ích cho dân chúng. Phải làm sao để chúng tạo ra công ăn việc làm, tiến bộ và phát triển cho dân chúng. Chúng tôi có một dịp may vĩ đại để chứng minh cho thế giới thấy rằng Brazil có các vấn đề của nó, nhưng cũng có các tài nguyên luân lý và tinh thần lớn lao. Nó không chỉ có điệu nhảy samba và bóng đá mà thôi. Tôi đã rất được an ủi khi trông thấy sự thức tỉnh đức tin sau cuộc thánh du của Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong các giáo phận của chúng tôi, hay các biểu lộ lòng đạo đức sâu xa mà mới đây tôi đã có thể sờ mó được trong dịp lễ Thánh Sebastiano bổn mạng Rio de Janeiro.
Nói chung thì đối với châu Mỹ Latin, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có ý nghĩa gì ạ? À?
Các giáo hội châu Mỹ Latin khác nhau về lịch sử và truyền thống, nhưng có một nền tảng tinh thần công giáo chung phát xuất từ Tây Ban Nha. Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ là cơ hội của một cuộc gặp gỡ dân tộc sau kinh nghiệm đẹp của hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin tại Aparecida. Tại đó, các giám mục toàn châu Mỹ Latin đã tụ tập nhau chung quanh Đức Thánh Cha. Tại đây sẽ là các người trẻ quây quần chung quanh Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ với các tín hữu công giáo đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ giúp chúng tôi củng cố căn tính công giáo và Mỹ Latin của chúng tôi. Và 26 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ Buenos Aires, nó cũng sẽ là dịp để kiểm thực lộ trình tiến triển chính trị và thần học của châu Mỹ Latin. Bởi vì nếu có nhiều điều đã thay đổi, thì cũng có rất nhiều điều còn lại để làm.
Liên quan tới những chuyện cần phải làm, thì việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã tới đâu rồi, thưa Đức Cha?
Đã tới điểm tốt rồi. Chúng tôi đã thiết định là buổi tiếp đón Đức Thánh Cha đến và buổi đi đàng Thánh giá sẽ diễn ra tại Copacabana, và buổi canh thức và thánh lễ kết thúc do Đức Thánh Cha chủ sự diễn ra trong vùng ngoại ô Rio de Janeiro, là vùng ít được biết đến hơn và ít hấp dẫn hơn là trung tâm thành phố được in hình trên các tấm thiệp đẹp. Vùng này nằm về phía tây và hiện nay gọi là Guaratiba, nhưng chúng tôi đã đặt tên mới cho nó là Campus Fidei, cánh đồng đức tin, để nêu bật rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ là một trong các biến cố chính của năm đức tin. Khoảng trống này có thể có chỗ ngủ cho 2 triệu người, còn nếu đứng thì có chỗ cho 4 triệu. Hiện nay có 3.500 trên tổng số 63.000 thiện nguyện viên ghi danh đang làm việc. Số người trẻ ghi danh tham dự cũng gia tăng đều đặn. Hiện đã có hơn 100.000 người ghi danh. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn trẻ biết việc tổ chức phân phát thực phẩm thế nào, di chuyển trong thành phố ra sao, và cả đến vấn đề an ninh nữa. Bây giờ chúng tôi đã thành lập các địa chỉ trên mạng và lo in ấn các tài liệu, cũng như tiếp tục tìm chỗ trú ngụ cho các bạn trẻ trong các trường học, các trung tâm, các phòng thể thao thể dục, các dòng tu giáo xứ và các tư gia sẵn sàng đón tiếp người trẻ.
Thưa Đức Cha, đâu sẽ là các điểm mới mẻ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro ạ?
Thành phố Rio de Janeiro sẽ được phân chia thành các vùng theo các thứ ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, v.v. để dễ dàng cho việc tiếp đón và cho các buổi học giáo lý của người trẻ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đang liên lạc với chính quyền để cải tiến các phương tiện di chuyển cho giới trẻ. Sau cùng, trên bình diện nội dung, chúng tôi đang tổ chức tuần truyền giáo sẽ diễn ra trong các ngày từ 16 đến 21 tháng 7, và sẽ lôi cuốn sự tham dự của tất cả mọi giáo xứ và giáo phận trong toàn nước Brazil.
Tuần truyền giáo này bao gồm những sinh hoạt nào, thưa Đức Cha?
Chúng tôi sẽ tổ chức một sinh hoạt truyền giáo cho dân chúng, trong đó chính các bạn trẻ Brazil và các bạn trẻ tới từ khắp nơi trên thế giới sẽ là các tác nhân chính. Các bạn trẻ sẽ viếng thăm các tư gia, các nơi làm việc, các trung tâm văn hóa, cũng như tiếp cận với dân nghèo và những người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Các bạn sẽ loan báo Chúa Kitô và đào sâu đức tin trong các kinh nghiệm tiếp xúc ấy, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một ơn rất lớn giúp thay đổi bộ mặt của giáo hội Brazil của chúng tôi, khiến cho nó trẻ trung hơn và có tinh thần chuyển giáo hơn. Khốn cho chúng tôi nếu không biết tận dụng nó.
Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại chứng từ của chị Elian Hardy về ơn gọi được Chúa Giêsu Kitô tuyển chọn làm hiền thê. Năm 1972, ông Pierre Wuxa và nữ bác sĩ Martin Lafitte-Carta thành lập tại thủ đô Paris nhóm cầu nguyện dựa theo kinh nghiệm của phong trào canh tân đặc sủng Công giáo lúc ấy đang thịnh hành bên Hoa Kỳ. Nhóm cầu nguyện này sau đó vào năm 1976 trở thành Cộng đoàn Emmanuel. Ngày 8 tháng 12 năm 1996, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chính thức phê chuẩn quy luật của Cộng đoàn như là phong trào quốc tế giáo dân thuộc quyền Tòa Thánh. Đặc sủng của Cộng đoàn Emmanuel đặt nền tảng trên việc chầu thánh thể, lòng trắc ẩn và rao giảng tin mừng. Hiện nay, Cộng đoàn có mặt tại 5 châu trong 57 quốc gia với khoảng 9.000 thành viên, trong đó có 220 linh mục, 115 chủng sinh, 180 nam nữ thánh hiến và 230 tu sĩ. Sau đây, xin giới thiệu chứng từ của chị Eliane Hardy, người Pháp, thành viên Cộng đoàn Emmanuel. Chị đang hoạt động tông đồ tại miền Đông Nam nước Pháp. Hãy nhận chiếc nhẫn này như dấu chỉ. Đó là lời vị chủ sự nghi lễ nói vào ngày tôi dấn thân vĩnh viễn sống đời độc thân thánh hiến trong Cộng đoàn Emmanuel. Cuộc dấn thân này thành hình tiếp theo tiếng Chúa kêu gọi mà tôi nhận ra rất nhanh ngay sau khi tôi từ bỏ vô thần, hoán cải trở về cùng Thiên Chúa vào năm 1971. Mặc dù tôi mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi với trọn lòng nhiệt thành, nhưng rồi lời đáp trả bị mai một hao mòn theo dòng thời gian. Nó chỉ thôi thúc những lời thưa vâng nho nhỏ trước khi đi đến quyết định chung kết vào ngày tôi thưa xin vâng vĩnh viễn. Thật ra, dấn thân vĩnh viễn này đến từ nhận thức của riêng tôi, nhưng cũng phải đến từ nhận thức của giáo hội qua trung gian Cộng đoàn Emmanuel. Giống như trong nghi lễ hôn phối, tiếng thưa có tôi cất lên vào ngày dấn thân vĩnh viễn được thành hình trong niềm tín thác vô bờ, nơi đấng đã thiết lập giao ước với tôi và hằng trung tín giữ lời đã hứa. Từ đó tôi tiếp tục những lời thưa vâng nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật, những lời thưa vâng khẳng định tôi trong niềm vui của hành trình hiến thân phụng sự giáo hội. Từ bao năm qua của cuộc sống thánh hiến, ngày qua ngày, Thiên Chúa tỏ lộ cho tôi biết tình yêu của người qua bí tích thánh thể, qua lời kinh chúc tụng ngợi khen, qua các buổi chầu thánh thể mỗi ngày, cũng như xuyên qua các cuộc gặp gỡ mà đôi khi đúng thật là những cuộc thăm viếng. Tôi không bao giờ hối tiếc vì đã trao tờ giấy trắng cuộc đời tôi cho Thiên Chúa. Người đã đáp lại mọi nỗi chờ mong, từng ước nguyện nhỏ bé của lòng tôi. Trong tình yêu nhân hậu, người đã chữa lành các vết thương của tôi, người nâng tôi trỗi dậy và cảm thông các yếu hèn của tôi. Người cũng vạch cho tôi thấy các tài năng của tôi, đã sử dụng chúng cho vinh quang của người và để rao truyền tin mừng cho những người nghèo khổ nhất, đặc biệt bên cạnh các bệnh nhân liệt kháng. Tôi đã được hồng phúc phục vụ các anh chị em kém may mắn nơi một khu phố thuộc ngoại ô thủ đô Paris. Giờ đây, tôi hoạt động bên cạnh giới trẻ. Chị Elian Hardy nói tiếp, Thiên Chúa đã ban cho tôi vô số anh chị em trong Cộng đoàn Emmanuel thuộc mọi tình trạng sống khác nhau. Chính sự bổ túc các ơn gọi giữa lòng Cộng đoàn đã cống hiến cho tôi niềm vui bao la. Thật vậy, nguyên sự kiện cùng thực thi sứ mệnh với các anh chị em trong Cộng đoàn thuộc đủ mọi tình trạng sống như lập gia đình hay độc thân, thánh hiến hay linh mục đủ củng cố tôi trong ơn gọi của riêng tôi. Đây là điều tôi đang sống tại Roche-sur-Yon, nơi tổ ấm Thánh Nữ Teresa. Thêm vào đó, các anh chị em trong Cộng đoàn đích thật là sự nâng đỡ và kiến tạo nhân cách tôi trong cách thức họ sống phúc âm nơi khung cảnh thường nhật bên cạnh con cái họ cũng như bên cạnh các sinh viên. sự kiện từng phục vụ đời thánh hiến trong cộng đoàn Emmanuel bên châu Mỹ Latin hoặc tại các nơi khác, cũng như giờ đây tại giáo phận Luzon này, đã luôn gìn giữ tôi trong niềm hy vọng, bởi vì Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi đông đảo người trẻ bước theo Ngài rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Chị Elian Hardy kết thúc, người đích thật là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, người đã trở nên bé nhỏ để biểu lộ tình yêu người dành cho các kẻ bé mọn. Thật là niềm vui bao la khi được hồng phúc làm chứng bên cạnh những ai tôi có dịp gặp và nói với họ rằng, điều Thiên Chúa đã làm cho tôi, người cũng có thể làm như thế cho anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.